thân mến, quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 98 với đề tài Không Có Sự Trung Lập, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 12 từ câu 22 đến câu 30. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 12 từ câu 22 đến câu 30, chúng tôi xin đọc sau đây. Bấy giờ có kẻ đem đến cho Đức Chúa Giêsu một người mắc quỷ ám, đuôi và câm. Ngài chữa cho đến nỗi người câm nói và thấy được. Chúng lấy làm lạ mà nói rằng, có phải người đó là con cháu vua David chăng? Song những người Pharisee nghe vậy thì nói rằng, người này chỉ nhờ Beelzebub là chúa quỷ mà trừ quỷ đó thôi. Đức Chúa Giêsu biết ý tưởng họ thì phán rằng, một nước mà chia xé nhau thì bị phá hoang, một thành hay một nhà mà chia xé nhau thì không còn được. Nếu quỷ Satan trừ quỷ Satan, ấy là tự nó chia xé nhau, thì nước nó làm sao còn được ư? Và nếu ta nhờ Beelzebub mà trừ quỷ, thì con các ngươi nhờ ai mà trừ quỷ ư? Bởi đó, chính chúng nó sẽ xử đoán các ngươi vậy. Mà nếu ta cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời để trừ quỷ, thì nước Đức Chúa Trời đã đến tận các ngươi. Hay là, có lẽ nào, ai vào nhà một người mạnh sức để cướp lấy của, mà trước không trói người mạnh sức ấy sao? Phải trói người, rồi mới cướp của nhà người được. Ai không ở với ta thì nghịch cùng ta, ai không thông hiệp với ta thì tan ra. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, tại sao dân chúng thắc mắc Chúa có phải là con cháu vua David không? Những người Pharisee nghe vậy thì nói gì? Câu hỏi thứ hai, Chúa vạch ra điểm sai trật của những người Pharisee như thế nào? Câu hỏi thứ ba, nhân dịp này Chúa Giêsu đã công bố gì về nước Đức Chúa Trời và sự đến của Ngài? Câu hỏi thứ tư, trong câu 30, Chúa muốn dạy điều gì? Có sự nhắc nhở nào cho chúng ta ngày nay? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, tại sao dân chúng thắc mắc Chúa có phải là con cháu vua David không? Những người Pharisee nghe vậy thì nói gì? Người ta lại đem đến cho Chúa Cứu Thế Giêsu một người bị quỷ ám, bị mù và câm. Chúa chữa lành khiến người ấy thấy và nói được. Phép lạ diệu kỳ mà dân chúng một lần nữa lại được chứng kiến từ Chúa Giêsu khiến họ bắt đầu suy nghĩ cách nghiêm túc. Có phải người đó là con cháu vua David chăng? Nghi vấn này hàm ý rằng nếu không phải là con cháu vua David thì ai có thể làm được những việc quyền năng lạ lùng thế này? Khoảng 700 năm trước đó, tiên tri Esai đã cho biết Đấng Messiah sẽ đến, Ngài là chồi, là hậu tự ra từ nhà David, là đấng được sức dầu, đầy thần quyền, làm nhiều phép lạ, chữa lành nhiều thứ tật bệnh trong dân. Esai chương 35 từ câu 4 đến câu 6 chép: chính Ngài sẽ đến và cứu các ngươi. Bây giờ những kẻ mù sẽ mở mắt, những kẻ điếc sẽ rỗng tai. Bây giờ kẻ què sẽ nhảy như con nai, lưỡi kẻ câm sẽ hát. Như vậy, khi người ta gọi Chúa Giêsu là con vua David, có nghĩa là xưng nhận Ngài là Đấng Messiah. Mọi người công nhận, ngay cả những người Pharisee cũng chứng kiến tận mắt quyền năng đuổi quỷ, chữa lành của Ngài. Đồng thời, họ cũng bị thúc bách phải tìm ra một lời giải thích mới cho quyền năng chữa lành của Chúa Giê-xu. Bằng không thì sẽ phải chấp nhận lời giải thích có chiều hướng bất lợi cho họ đang lan truyền trong vòng dân chúng. Có phải người đó là con cháu vua David chăng? Cuối cùng, chẳng tìm ra kế sách mới nào, và rồi bổn cũ soạn lại. Người này chỉ nhờ Beelzebul là chúa quỷ mà trừ quỷ đó thôi. Cũng giống y như trò xuyên tạc Chúa Giê-xu khi Ngài đuổi quỷ lần trước mà Ma-thi-ơ có ghi chép trong chương 9. Chúa đã đến, con người đã chứng kiến quyền năng phép lạ từ Chúa, nhưng thật đáng buồn vì con người ngày trước cũng như ngày nay vẫn luôn luôn cứng lòng. Câu hỏi thứ hai, Chúa vạch ra điểm sai trật của những người Pharisee như thế nào? Chúa Giê-xu là đấng biết rõ những suy nghĩ trong trí, những toan định trong lòng con người, cho nên Ngài trả lời những người Pharisee như sau. Trước hết, Ngài chỉ ra đây là một ý tưởng hết sức ngây ngô. Một nước, một thành mà chia xé nhau thì bị phá hoang. Nếu Chúa Giê-xu nhờ quyền năng của quỷ Sa-tan mà đuổi quỷ Sa-tan thì có nghĩa rằng Sa-tan đang hành động chống lại chính nó. Điều này thật sự phi lý. Kế tiếp, Chúa cho họ thấy họ lại bị sập bẫy do chính mình đã gài. Và nếu ta nhờ Beelzebul mà trừ quỷ thì con các ngươi nhờ ai mà trừ quỷ ư? Nếu họ cho rằng chỉ có quyền của chú quỷ mới đuổi được quỷ và quy gán cho Chúa Giê-xu đuổi quỷ là nhờ quyền ấy, thì chính con trai của người Pharisee, tức là các thầy trừ quỷ, cũng chẳng nhờ quyền lực nào khác hơn là Beelzebul. Kinh Thánh cho chúng ta biết không phải chỉ mình Chúa Giê-xu và các môn đồ Ngài đuổi quỷ thôi. Trong Mác chương 9 câu 38 cho biết các môn đồ đến thưa với Chúa Giê-xu rằng họ thấy có người không thuộc về nhóm môn đồ Ngài mà cũng lấy danh Ngài trừ quỷ nữa. Và Chúa Giê-xu đã bảo họ đừng cấm đoán ai cả, vì nếu họ không nghịch cùng Chúa thì họ cũng thuộc về Chúa. Bởi đó, chính chúng nó sẽ xử đoán các ngươi vậy. Người Pha-ri-si rất hãnh diện về điều xem mình là giới tuân thủ luật lệ của Đức Chúa Trời và đứng trên dân sự một bậc về sự thánh thiện. Cho nên họ sẽ phản ứng gay gắt trước bất cứ lời ám chỉ nào cho rằng quyền năng hay là ảnh hưởng của Sa-tan có liên quan đến họ hoặc con cháu họ. Sự ganh tị, sự tức giận lại tiếp tục đưa họ vào bẫy của chính mình. Lý luận của Chúa Giê-xu đã chỉ ra cho thấy khi cố tình chống đối Chúa thì tâm trí họ trở nên tối tăm, lời phát biểu của họ bày tỏ sự dốt nát mà thôi. Câu hỏi thứ ba, nhân dịp này Chúa Giê-xu đã công bố gì về nước Đức Chúa Trời và sự đến của Ngài? Chỉ một thoáng để chỉ cho người Pha-ri-si thấy sự sai lầm của họ, Chúa Giê-xu quay về trọng tâm chức vụ của Ngài, đó là rao giảng về nước trời. Nhân những sự kiện vừa xảy ra, Ngài công bố về nước Đức Chúa Trời. Thứ nhất, nước Đức Chúa Trời đã đến rồi. Nếu ta cậy thánh linh của Đức Chúa Trời để trừ quỷ, thì nước Đức Chúa Trời đã đến tận các ngươi. Hiển nhiên, mọi công tác của Chúa Giê-xu trong những năm chức vụ trên đất đều nhằm bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời và nước trời với năng quyền Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh hiện diện trong đời sống Chúa Giê-xu khi Ngài chịu báp tem, vừa lên khỏi nước và sau đó Đức Thánh Linh đưa Ngài đến nơi đồng vắng đặng chịu ma quỷ cám dỗ. Thứ hai, vua nước trời đã đến. Lời công bố nước trời đã đến còn chuyển tải một sứ điệp quan trọng. Nước thì phải có vua. Nếu nước trời đã đến thì vua nước trời thật sự đã đến rồi. Người Pharisee tự khoe mình về kiến thức luật pháp nước trời mà vua của họ đã đến ở với họ, sống với họ, làm những phép lạ diệu kỳ cho họ, bày tỏ quyền năng giữa họ. Ấy vậy mà họ chẳng nhận biết vua mình, trái lại còn chống đối kịch liệt, tìm phương trừ khử Ngài. Thứ ba, quyền lực của Sa-tan đang bị trói buộc. Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời, là đấng sáng tạo muôn loài. Sa-tan chẳng qua chỉ là một tạo vật nhưng phản nghịch Ngài. Làm sao con Đức Chúa Trời lại phải liên minh với Sa-tan nhờ uy quyền của Sa-tan mà thi hành chức vụ? Điều tất yếu phải xảy đến cho kẻ phản nghịch là phải chịu khuất phục. Chúa Giê-xu lại dùng hình ảnh minh họa cho tất cả mọi người có thể hiểu được. Hay là có lẽ nào ai vào nhà một người mạnh sức để cướp lấy của mà trước không trói người mạnh sức ấy sao? Phải trói người rồi mới cướp của nhà người được. Sa-tan được cho là kẻ mạnh sức. Nhà tạm thời của nó là thế gian mờ tối này. Của cải cơ nghiệp thuộc về nó là tội nhân hư mất đầy dẫy trong thế gian. Đấng trói kẻ mạnh sức chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài đến để cứu người đang làm nô lệ cho tội lỗi, Satan. Để giải cứu tội nhân, Chúa đã trói buộc Satan và đồng bọn quỷ dữ của nó. Thật ra, việc trói Satan và giải phóng tội nhân là cả một kế hoạch vĩ đại của Đức Chúa Trời. Ngài đã hoạch định kế hoạch từ buổi sáng thế, bắt đầu thi hành kế hoạch từ chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu qua sự chết và sự phục sinh của Ngài là một sự bảo đảm chắc chắn về kết quả đắc thắng của kế hoạch. Và Satan sẽ bị xiềng xích vĩnh viễn trong hồ lửa đời đời trong ngày chung kết mà tất cả con dân nước trời hằng mong đợi. Ngày nay, với cái nhìn của con người, dường như chẳng có một sợi dây trói nào trên Satan. Trái lại, nó đang tung hoành với tất cả sức mạnh và sự khôn ngoan, xảo huyệt của nó. Nhưng là con cái Chúa, dưới ánh sáng của lời Chúa, chúng ta biết chắc chắn số phận của Satan đã bị định đoạt rồi. Vấn đề còn lại chỉ là thời gian mà thôi. Mà vấn đề thời gian thì chúng ta đã học trong phần trước, thời điểm Ngài chưa đến. Câu hỏi thứ tư. Trong câu 30, Chúa muốn dạy điều gì? Có sự nhắc nhở nào cho chúng ta ngày nay? Cuối cùng Chúa phán trong câu 30, ai không ở với ta thì nghịch cùng ta, ai không thông hiệp với ta thì tan ra. Một lời cảnh báo, một lời kêu gọi cho tất cả mọi người, bao gồm dân Do Thái, như đàn chiên đi lạc đang đứng trước ngã ba đường, cho những người Pha-ri-si tưởng mình khôn ngoan, nhưng thật ra đang tự nộp mình làm công cụ cho Satan. Chúa Giê-xu đang chỉ dẫn họ đi trở lại con đường ngay thẳng. Thêm một chân lý hết sức rõ ràng trong lời phán của Chúa Giê-xu. Chỉ có hai phía, hai tình trạng và hai kết quả. Ở với Chúa, thuộc về Chúa, thuận phục Ngài thì sẽ tồn tại đời đời với Ngài. Không ở với Ngài, chống nghịch Ngài thì sẽ tan ra, ý nói đến sự hư mất đời đời. Mỗi người chỉ được quyền chọn một, ở trong Chúa hay ngoài Chúa. Tin cậy Ngài hay chối bỏ Ngài. Phục vụ Chúa hay chống nghịch Ngài. Chỉ có hai phương diện như trên, chứ không có phương diện thứ ba. Không có sự trung lập, không thể cùng một lúc đứng trên hai phương diện như trên được. Bạn sẽ chọn bên nào, Chúa Cứu Thế Giê-xu hay Sa-tan, ơn cứu rỗi hay cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, sự hư mất đời đời hay sự sống đời đời. Bạn chỉ có thể chọn một trong hai, không có sự trung lập. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 12, từ câu 22 đến câu 30, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 99 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dương gian, cam tâm hy sinh để cho tôi sạch mọi tội, chịu mọi nhọc nhằn, chết thế cho tôi ở trên thập hình. Nguyện xin huyết Chúa xóa hết trong con bao tội tình, và lòng này trọn đời nguyện gần Chúa mãi không rời. Chúa ơi, bao nhiêu năm qua con xa Ngài, hôm nay con quay về bên Chúa. Chúa ơi, xin Ngài đón con trở về, bước chân lạc lần về bên Cha nhân từ yêu thương. Chúa ơi, bao nhiêu năm qua con xa Ngài, hôm nay con quay về bên Chúa. Chúa ơi, xin Ngài đón con trở về, bước chân lạc lầm về bên Cha nhân từ yêu thương.